Bài thứ 5, chương thứ 3, phần giải thích. Nói về nghĩa bất giác. Chánh văn: do không thật biết pháp chân như nên tâm bất giác mê nổi lên, liền khởi vọng niệm, sanh tướng vô minh. Song vọng niệm vì là không có thật thể nên chẳng rời bản giác. Thí như người lầm phương hướng, vì có phương hướng nên mới lầm, nếu không phương hướng thì không có lầm. Chúng sanh cũng thế, do có giác nên mới có mê, nếu không có giác thì cũng không có mê, bất giác. Song chúng sanh cũng nhờ có tâm vọng tưởng bất giác này nên mới biết phân biệt danh từ và nghĩa lý của các pháp, và cũng nhờ thế mà chư Phật mới có thể vì chúng sanh nói ra chân giác tánh Phật. Nếu lìa tâm bất giác thì cũng không thể chỉ bày cái chân giác được, dụ như lìa sóng không có nước. Lược giải: chúng sanh vì không ngộ được Phật tánh bản giác nên gọi là mê bất giác. Song cái mê này không có thật thể, chỉ lấy Phật tánh làm thể nên không rời Phật tánh bản giác được. Cũng như người lầm đường, do có con đường nên mới có lầm, nếu không có con đường thì cũng không có sự lầm lạc. Bởi thế nên nếu rời Phật tánh bản giác thì cũng không có cái mê bất giác, cũng như bỏ sóng không có nước. Sống cũng nhờ có cái mê vọng bất giác này nên chúng sanh mới biết phân biệt các pháp chân vọng thánh phàm và nhàm chán cảnh khổ sanh tử, ham mộ thú vui niết bàn. Và cũng nhờ chúng sanh có biết phân biệt nên chư Phật mới có thể thuyết pháp giảng dạy, chỉ bày Phật tánh chân giác. Nếu không có tâm mê vọng bất giác phân biệt của chúng sanh thì Phật cũng không làm sao chỉ bày Phật tánh chân giác cho chúng sanh được. Đọc qua đoạn văn này, chúng ta nên lưu ý đến câu vì không ngộ được Phật tánh nên gọi là mê, hay đổi lại cách nói, tại sao có dạy vì chưa khôn vậy? Vậy thì cái mê dại vô minh này sẵn có từ hồi nào đến giờ, vì từ hồi nào đến giờ chúng sanh chưa từng ngộ được Phật tánh. Nói tóm lại, chân như với vô minh đồng thời có, không phải chân như có trước, vô minh có sau. Khi chân như Phật tánh hiện thì vô minh mất, cũng như khi khôn rồi thì dại tự hết. Giải danh từ bất giác: không biết, thật ra không phải là không biết, vẫn có biết, song cái biết ấy hư vọng, chẳng chân thật, nên cũng gọi là vọng niệm hay vô minh, vân vân. Không thật biết: chúng sanh vẫn biết được chân như hay Phật tánh, song chỉ biết suông trên văn tự, do ý thức phân biệt hư dối mà thôi, chứ không biết đúng như sự thật. Đoạn này nói về căn bản vô minh bất giác, tiếp sau đây sẽ nói đến chi mạc vô minh, tam tế lục thô. A. Nói về tam tế. Chánh văn: và do bất giác căn bản vô minh nên sanh ra ba tướng rất vi tế, tam tế chi mạc vô minh. Ba tướng vi tế này không rời bất giác. Một, tướng nghiệp vô minh, nghiệp tướng, vì bất giác hoặc cho nên tâm động, gọi đó là nghiệp. Bởi có nghiệp nhân nên có khổ quả. Trái lại, nếu giác không có hoặc thì tâm không động, không có nghiệp. Vì không động nghiệp nhân nên cũng không khổ quả. Hai, tướng năng kiến, chuyển tướng tức là kiến phần. Vì có động nghiệp tướng cho nên sanh ra năng phân biệt, năng kiến. Nếu không động thì không có năng phân biệt, không có nghiệp tướng thì cũng không có chuyển tướng. Ba, tướng cảnh giới, hiện tướng tức là tướng phần. Vì có năng phân biệt kiến phần nên cảnh bị phân biệt, tướng phần vọng hiện ra. Bởi thế nên rời năng phân biệt kiến phần thì cũng không có cảnh bị phân biệt, nghĩa là nếu không có chuyển tướng thì cũng không có hiện tướng. Lược giải: đoạn này nói vô minh sanh ra ba tướng rất vi tế, nghiệp, chuyển và hiện. ba tướng này không rời vô minh. Một, vì vô minh bất giác cho nên tâm động, mà động tức là nghiệp, đó là tướng di tế thứ nhất, gọi là tướng nghiệp vô minh, cũng gọi là hoặc nghiệp. Bên duy thức tôn gọi là tự chứng phần của thức A Lại Gia. Do hoặc vô minh nên tạo nghiệp tâm động, bởi có nghiệp nên phải thọ quả khổ. Trái lại, nếu giác ngộ không mê hoặc vô minh thì không tạo nghiệp vọng động, không tạo nghiệp nên chẳng có quả khổ. Tất cả quả khổ không ngoài hai món sanh tử. Phàm phu thì bị khổ phần đoạn sanh tử, tiểu thánh lại bị khổ biến dịch sanh tử. Song hai món quả khổ này đều do động niệm nghiệp mà sanh ra. Nếu không động niệm thì hai món khổ sanh tử này cũng không còn. Bởi thế nên khế kinh chép: người quán vô niệm, tức là hướng về trí Phật, không vọng niệm thì chơn tâm hiện. 2. Vì tâm động nghiệp tướng cho nên mới có phân biệt, đó là tướng di tế thứ hai, gọi là tướng năng kiến, phần năng phân biệt, cũng gọi là chuyển tướng. Bên duy thức tôn gọi là kiến phần của thức A Lại Gia. Nếu tâm không vọng động thì cũng không do đâu mà phát sanh ra phân biệt được. Nghĩa là nếu không có nghiệp tướng thì cũng không có chuyển tướng. Hay nói cách khác, nếu không có tự chứng phần thì cũng không có kiến phần. 3. Vì có tâm năng phân biệt nên mới vọng hiện ra cảnh giới bị phân biệt. Đó là tướng di tế thứ 3, gọi là tướng cảnh giới, phần bị phân biệt, cũng gọi là hiện tướng. Bên duy thức tôn gọi là tướng phần của thức A Lại Gia. Bởi tâm và cảnh không rời nhau nên lìa tâm năng phân biệt thì không có cảnh giới bị phân biệt. Nghĩa là rời chuyển tướng thì không có hiện tướng. Hay nói cách khác, rời kiến phần thì không có tướng phần. Từ thể tánh chân tâm không có năng sở, bỉ, thử, song vì mê nên tâm động, nghiệp tướng mà sanh ra có năng phân biệt, chuyển tướng và cảnh giới bị phân biệt, hiện tướng. Nếu giác ngộ không mê thì tâm không động, lúc bấy giờ năng phân biệt không sanh và cảnh bị phân biệt chẳng hiện. Đoạn này xin lưu ý độc giả, trong luận này nói do nghiệp tướng sanh ra chuyển tướng, do chuyển tướng sanh ra hiện tướng. Nói như thế là lấy theo nghĩa tương quan tương sanh mà nói. Kỳ thực ba tướng này đồng thời sanh khởi, nghĩa là một pháp vừa động thì tất cả pháp đều động, không phải có thứ lớp tuần tự như vậy. Tóm lại, ba tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng này ở các kinh khác cũng thường gọi là hoặc, nghiệp và khổ, hay trong duy thức gọi là tự chứng phần, kiến phần và tướng phần của thức A Lại Gia. Giải danh từ bất giác và vô minh. Vô minh là không sáng suốt, bất giác là không giác ngộ, bởi thế nên bất giác cũng tức là vô minh. Tướng nghiệp vô minh. Vô minh vọng động thành ra tướng nghiệp, gọi tắt là nghiệp tướng, tức là tự chứng phần của thức A Lại Gia. Tướng năng kiến. Phần năng phân biệt cũng gọi là chuyển tướng, tức là kiến phần của thức A Lại Gia. Tướng cảnh giới. Cảnh giới bị phân biệt cũng gọi là hiện tướng, tức là tướng phần của thức A Lại Gia. Phần đoạn sanh tử. Sự sanh tử từng phần từng đoạn, nghĩa là bỏ thân này thọ thân khác. Từ vô thị đến nay bỏ không biết bao nhiêu thân, mà thọ cũng không biết bao nhiêu thân. Biến dịch sanh tử. Sanh tử là do sự biến đổi. Như vị Tu Đà Hoàng khi chứng lên quả Tư Đà Hàm sanh, thì xả vị Tu Đà Hoàng tử. Khi lên vị A Na Hàm thì bỏ quả Tư Đà Hàm, vân vân. Thí như người lính khi lên cai thì bỏ lính, lên đội thì bỏ cai, vân vân. Tự chứng phần. Duy Thức Tôn nói mỗi người có 8 món tâm dương và 51 món tâm sở. Mỗi một tâm dương hay tâm sở đều có 4 phần. một, phần bị phân biệt tướng phần; hai, phần năng phân biệt kiến phần. Hai phần này thuộc về dụng ở bên ngoài. Ba, phần tự chứng; và bốn, phần chứng tự chứng. Hai phần này thuộc về thể ở bên trong và làm chỗ nương cho hai phần ngoài. Tương quan tương sanh, liên quan với nhau và sanh cùng nhau, có cái này thì phải có cái kia. B. Nói về lục thô, chánh văn. Do đã có cảnh giới hiện ra, hiện tướng, nên tiếp tục sanh ra sáu tướng sau này. Một, tướng trí, trí tướng phân biệt. Do có cảnh giới hiện ra nên sanh tâm phân biệt, trí thương ghét. Hai, tướng tương tục, tương tục tướng, vọng niệm tương tục. Do tâm phân biệt thương ghét cho nên tiếp tục sanh ra các niệm khổ vui, mừng lo vân vân không dứt. Ba, tướng chấp thủ tướng, chấp sự vật. Do các niệm tương tục phân biệt những cảnh khổ vui cho nên tâm mới vướng mắc chấp lấy nơi sự vật, cảnh. Bốn, tướng chấp danh tự, kế danh tự tướng chấp danh tự. Do phân biệt vọng chấp nơi sự vật nên giả đặt ra những danh tự để kêu gọi. Năm, tướng khởi nghiệp tướng, tướng tạo nghiệp. Do chấp theo danh tự tốt xấu đó rồi tạo ra các nghiệp lành hay dữ. Sáu, tướng nghiệp hệ khổ, nghiệp hệ khổ tướng, thọ quả khổ. Do tạo ra các nghiệp nên bị các nghiệp kéo dẫn đi lãnh thọ quả khổ, không được tự tại. Tóm lại phải biết gốc từ vô minh, căn bản vô minh sanh ra các pháp nhiễm ô, chỉ mạc vô minh, nên các pháp nhiễm ô đều là vô minh, bất giác. Lược giải. Đoạn này nói về sáu món thô, lục thô, do từ vô minh vọng động, tự chứng phần của thức A-lại gia, khởi ra tâm kiến phần của thức A-lại gia, và cảnh tướng phần của thức A-lại gia là ba món di tế, rồi tiếp tục sanh khởi sáu món thô sau này. Một, vì có cảnh giới hiện tướng nên tâm phân biệt tốt xấu, rồi sanh ra thương, tham, ghét, sân, vân vân, gọi là tướng trí. Chữ trí là biết phân biệt tốt xấu. Hai, do tâm biết phân biệt tốt xấu vân vân nên các niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui vân vân tiếp tục sanh khởi không gián đoạn, gọi là tướng tương tục. Ba, do các niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui nên sanh tâm chấp lấy. Cái gì vui thích thì tham luyến, còn buồn khổ thì sân hận, gọi là tướng chấp thủ. Bốn, do sanh tâm chấp cảnh nên giả đặt ra những danh từ để kêu gọi, cái này đẹp, cái kia xấu vân vân, gọi là tướng kế danh từ. Năm, do có những danh từ kêu gọi đẹp xấu vân vân nên sanh tâm tham lam giận ghét, và vì thế mà tạo ra cái nghiệp, gọi là tướng khởi nghiệp. Sáu, do tạo các nghiệp nên bị nghiệp kéo dẫn sanh tử luân hồi trong ba cõi để thọ quả báo không được tự tại, gọi là tướng nghiệp hệ khổ. Tóm lại, do mê hoặc nên tạo nghiệp, nhân tạo nghiệp nên phải thọ quả khổ, rồi từ nơi quả khổ trở lại mê hoặc nữa, nhân hoặc lại tạo nghiệp, do nghiệp thọ quả khổ, mãi mãi không biết bao giờ cùng tận, như cái vòng tròn không mối, nên gọi là luân hồi. Bởi do vô minh vọng niệm sanh ra tất cả các pháp phiền não tạp nhiễm, nên các pháp đều là vô minh. Nếu người được vô niệm, không vọng niệm, thì tất cả các pháp phiền não sanh tử đều hết. Trong ba món tế và sáu món thô này, về phàm phu thì đủ cả. Tiểu thừa về ba quả trước thì đủ ba món tế và bốn món thô trước. A-la-hán thì có ba món tế và ba món thô trước. Hằng pháp thân Bồ Tát từ Bát Địa trở lên chỉ còn ba món tế. Xin xem biểu đồ Phật học phổ thông quyển 3 trang 315. C. C. Nói về hai tướng chánh văn. Lại nữa, giác chơn với bất giác vọng đều có hai tướng đồng và khác. Thế nào là đồng? Các sự nghiệp huyển hóa của giác vô lậu và bất giác vô minh đều đồng một thể tánh chơn như, thí như các món đồ gốm đều đồng một chất đất. Bởi thế nên trong khế kinh chép, tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ vẫn thường ở trong bồ đề niết bàn, không phải do tu mới có, do làm mới được, rốt ráo không có cái gì gọi là chứng cả, và cũng không hình tướng gì có thể thấy được. Song chúng sanh thấy sắc thân Phật có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp vân vân, là do tùy tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà huyển hiện, không phải tánh chân như có các hình tướng ấy, vì tánh chân như không có thể thấy được vậy. Thế nào là khác? Do tùy tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà hiện ra các huyển tướng sai khác, hữu lậu mê và vô lậu giác, ví như các thứ đồ gốm, hình tướng khác nhau. Lược giải. Đoạn này lấy hai mặt đồng và khác giữa giác và bất giác để chỉ sự tương quan tương phản của hai thứ ấy. Đứng về bản thể của các pháp mà luận thì nhiễm và tịnh đều là chân như, còn đứng về hiện tượng của các pháp mà nói thì nhiễm và tịnh có sai khác. Bởi giác và bất giác đều là chân như, cũng như các thứ đồ gốm, đồ kiểu hay đồ đá đều bằng đất, nên nói tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ vẫn thường ở trong chân như. Tánh chân như này không phải do tu mới được hay làm mới có, rốt ráo không có sở đắc, và cũng không có hình tướng gì có thể chỉ bày được. Song chúng sanh thấy Phật hiện thân độ sanh, đó là do tự tâm của chúng sanh tùy nghiệp huyển hiện, chứ không phải tánh chân như có những hình tướng như thế. Câu tùy tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà hiện ra các huyển tướng sai khác, hữu lậu mê và vô lậu giác, nghĩa là nói không phải ở đâu khác mà chính ở tâm chúng sanh có thể biến đổi các phiền não nhiễm ô ra các công đức thanh tịnh. Khi tâm vọng động thì sanh ra vô lượng hằng sa pháp tạp nhiễm, khi tâm hết vọng động thì hiện ra vô lượng hằng sa công đức thanh tịnh. Tất cả đều tùy tâm của chúng sanh mà hiện ra các tướng nhiễm tịnh, các tướng này đều như huyển. Câu các sự nghiệp chuyển hóa của vô lậu giác và vô minh mê, có nghĩa là tánh giác đã có nghiệp dụng, hiện ra tất cả cảnh giới thù thắng vi diệu, không thể nghĩ bàn, thì vô minh cũng có nghiệp lực hiện ra tam tế, lục thô, tất cả sanh tử khổ vui cũng không thể nghĩ bàn. Bởi thế nên chơn và vọng đều là huyển cả. Khế kinh chép, sanh tử và niết bàn đều như mộng huyển. Quyết nghi. Hỏi: chúng sanh đã vốn là Phật, tại sao không thấy chúng sanh có báo thân và hóa thân Phật? Đáp: khi nói chúng sanh vốn là Phật là đứng về phương diện bản thể Phật tánh mà nói, chứ không phải đứng về phương diện hiện tượng Phật tướng mà nói vậy. Về bản thể thì các chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng về hiện tượng thì chúng sanh không có Phật tướng, nên tất nhiên không có báo thân và hóa thân. Hỏi: chân như Phật tánh đã không có sắc tướng, tại sao chư Phật chứng được và có tướng báo thân và hóa thân? Đáp: sắc thân của chư Phật chỉ tùy theo tâm của chúng sanh mà hiện ra, không phải trong thể tánh chân như có những hình tướng ấy. Đã nói về tâm sanh diệt, dưới đây sẽ nói tướng nhân duyên sanh diệt. Bài thứ 6, chương thứ 3, phần giải thích. Nói về nghĩa bất giác tiếp theo. D. Nói về ý tương tục, có năm thứ. Chánh văn. Trên đã nói tâm sanh diệt, thức A-lại gia. Tiếp theo đây sẽ nói cái ý làm nhân duyên sanh diệt. Tất cả chúng sanh đều từ nơi tâm A-lại gia mà sanh ra ý, mạt na và ý thức, thức thứ sáu. Nghĩa là do thức A-lại gia có vô minh bất giác, nghiệp tướng nên sanh ra năng kiến, chuyển tướng và năng hiện, hiện tướng. Rồi tiếp tục sanh ra các niệm lục thô, chấp lấy cảnh giới vân vân, gọi là ý. Lược giải. Đoạn này nói về sự quan trọng của ý. Trong các nơi khác, khi nói đến ý thì thường dùng để chỉ riêng cho thức mạt na, là thức sanh diệt tương tục thắng hơn các thức. Nhưng chữ ý ở luận này là chỉ chung cho cả tám thức, vì cả tám thức đều có nghĩa sanh diệt tương tục. Thức A-lại gia là gốc của sanh diệt, thức mạt na làm nhân duyên cho sự sanh diệt tương tục, còn ý thức thì khởi hoặc tạo nghiệp, làm cho chúng sanh nhiều kiếp sanh tử không dứt. Cái ý có năm thứ. Chánh văn. Cái ý này lại có năm thứ: nghiệp thức, nghiệp tướng, chuyển thức, chuyển tướng, hiện thức, hiện tướng, trí thức, trí tướng và tương tục thức, tương tục tướng. A. Nghiệp thức là sự vô minh bất giác làm cho tâm vọng động, tức là tự chứng phần của thức A-lại gia. B. Chuyển thức là phần năng phân biệt kiến phần của thức A-lại gia do tâm vọng động chuyển sanh ra. C. Hiện thức là sự hiện bày của cảnh giới ngũ trần bị phân biệt, tướng phần của thức A-lại gia. Cảnh giới này không có trước sau, trong tất cả thời mặc tình sanh khởi, thường hiện ở trước. Ba thức này thuộc về tam tế. D. Trí thức là cái biết phân biệt các pháp nhiễm tịnh. E. Tương tục thức là niệm niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. Hai thức này thuộc về hai món thô trước trong sáu món thô. Năm thứ ý này giữ gìn tất cả các nghiệp lành dữ từ quá khứ vô lượng kiếp về trước cho đến ngày nay cũng không mất trì chủng. Nó lại có công năng làm cho thành thục tất cả quả báo khổ vui về hiện tại cũng như tương lai không sai mất, chấp thủ căn thân, thế giới và kiết sanh tương tục. Và nó có công năng nhớ việc đã qua, nghĩ những việc hiện tại và suy tính những việc chưa đến, vị lai. Bởi thế nên ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều hư ngụy, duy tâm tạo ra. Nếu rời tâm thì không có cảnh giới sáu trần này, ba cõi. Lược giải. Đoạn này nói về nghĩa chữ ý là chỉ cho một dòng sanh diệt tương tục không gián đoạn từ vô minh vọng động sanh ra ba món tế là nghiệp tướng, nghiệp thức, chuyển tướng, chuyển thức, hiện tướng, hiện thức và hai món thô là trí tướng, trí thức và tương tục tướng, tương tục thức. Năm cái ý này có công năng giữ gìn thiện ác, quả báo khổ vui hiện tại và vị lai, làm cho không mất. Đó là công năng trì chủng chấp thọ thân căn thế giới và kiết sanh tương tục của thức A-đà-na. Nhớ nghĩ những việc đã qua và lo tính những điều chưa đến, đó là công năng của thức thứ sáu và một dòng sanh diệt tiếp tục từ trước đến sau không gián đoạn, gọi đó là ý. Bởi thế nên chữ ý này là chỉ chung cho cả tám thức. Tóm lại, từ vô minh vọng động sanh ra thức A-lại gia, từ thức A-lại gia lại tiếp tục sanh ra bảy thức trước, rồi cùng nhau làm nhân làm duyên, lại thành ra một dòng sóng thức sanh diệt tương tục vô tận, gọi đó là ý. Cũng vì rõ nghĩa này nên cổ nhân làm bài thơ có câu rằng: nhất ba tài động dạng ba tùy, nghĩa là một lượng sóng vừa nổi lên thì trăm ngàn lượng sóng đều nổi theo. Nào ba cõi, nào sáu trần đều từ tám thức này biến hiện. Bởi thế nên các pháp đều hư dối, duy tâm tạo ra. Nếu rời tám thức thì các cảnh giới đều không còn. Chánh văn nghĩa này thế nào? Do tất cả pháp đều từ vọng tâm của chúng sanh mà sanh khởi, nên tất cả sự phân biệt, tức là phân biệt trong tự tâm, nhưng tâm không có hình tướng gì cả, nên không thể thấy được nó. Phải biết, tất cả cảnh giới ở thế gian đều do vô minh vọng tâm của chúng sanh mà được tồn tại, nên tất cả các pháp đều không có thật thể, mà chỉ vọng tâm huyển hiện như bóng trong gương. Nếu vọng tâm sanh khởi thì các pháp đều sanh khởi, vọng tâm diệt đi thì các pháp đều diệt. Tâm sanh tắc chủng, chủng pháp sanh; tâm diệt tắc chủng, chủng pháp diệt. Lược giải: tất cả các pháp đều do tâm của chúng sanh sanh ra, nên chúng sanh phân biệt các pháp, tức là phân biệt ở nơi tự tâm. Kinh Lăng Nghiêm chép: tự tâm thủ tự tâm, phi huyển thành huyển pháp. Nghĩa là tự tâm chúng sanh trở lại chấp lấy tự tâm chúng sanh, tâm không phải huyển mà trở lại thành pháp hư huyển. Tất cả các pháp đều không thật có, chỉ nương nơi tâm mà tồn tại, như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Nếu tâm động thì các pháp sanh, tâm tịnh thì các pháp diệt. Trong Khế Kinh chép: tâm sanh tắc chủng, chủng pháp sanh; tâm diệt tắc chủng, chủng pháp diệt là vậy. Tổ Quy Sơn nói: nhất tâm không sanh thì muôn pháp đều dứt, nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tức. Bởi thế nên đoạn trước nói: người quán vô niệm, không vọng niệm thì hướng về trí Phật. Đoạn này đã nói về ý tương tục rồi, tiếp theo dưới đây sẽ nói đến ý thức. E, nói về ý thức. Chánh văn: trên đã nói về ý rồi, tiếp theo đây nói về ý thức. Ý thức tức là thức tương tục. Bởi chúng phàm phu chấp trước rất nặng nề nơi ngã và ngã sở, nên khởi ra các món vọng chấp, leo chuyền theo sự vật, phân biệt cảnh giới sáu trần, gọi đó là ý thức. Thức thứ sáu cũng gọi đó là phân ly thức, hay gọi phân biệt sự thức. Thức này nương nơi kiến, kiến hoặc và ái, tư hoặc, phiền não mà được nuôi lớn. Lược giải: đoạn này nói về ý thức. So với năm món ý nói trên thì ý thức này thuộc về món thứ năm là tương tục thức. Trong lục thô nó thuộc về thô thứ hai là tương tục tướng. Trong tám thức nó thuộc về thức thứ sáu. Bởi thức này niệm niệm tương tục, chấp ngã và ngã sở, leo chuyền theo các trần cảnh, phân biệt các sự vật, vọng chấp đủ điều, nên gọi là thức tương tục. Bởi thức này phân biệt năm trần cảnh: sắc, thinh, hương, vị và xúc, mỗi cảnh riêng nhau, nên gọi là phân ly thức. Bởi thức này phân biệt tất cả sự vật, nên cũng gọi là phân biệt sự thức. Lại nữa, thức này nhờ hai món phiền não là kiến và ái mà được nuôi lớn. Kiến tức là kiến hoặc, thuộc về phân biệt hoặc. Ái tức là tư hoặc, thuộc về cu sanh hoặc. Do hai món phiền não này nên ý thức mới khởi hoặc tạo nghiệp, quanh quẩn trong sanh tử luân hồi. Trong môn sanh diệt có hai phần. Trên đã nói về phần thuận dòng vô minh lưu chuyển, sanh ra các pháp sanh tử tạp nhiễm. Sau đây sẽ nói chính nơi pháp tạp nhiễm lưu chuyển đó, để chỉ sự trở lại thanh tịnh, hoàn tịnh, tùy theo trình độ của người, hoặc mau hay chậm không đồng. Cảnh giới này duy Phật mới biết được rốt ráo. Chánh văn: do vô minh huân tập sanh ra thức. Cảnh giới này chúng phàm phu không thể biết được, dù cho hàng vị thừa dùng trí huệ quán sát cũng không thể biết được. Các vị Bồ Tát từ sơ tín cho đến tam hiền, trụ hạnh hướng, phát tâm quán sát, chỉ biết được chút ít. Bậc thập địa Bồ Tát, pháp thân Bồ Tát cũng chỉ biết được từng phần, cho đến đẳng giác Bồ Tát cũng không thể biết hết. Duy có Phật mới biết được rốt ráo. Tại sao vậy? Vì tâm này từ hồi nào đến giờ tánh nó vẫn thanh tịnh, không có vô minh, song bị vô minh làm nhiễm ô, bất biến tùy duyên. Tuy bị nhiễm ô mà tâm này vẫn không biến đổi, tùy duyên bất biến. Vì thế nên rất khó biết, bởi thế nên chỉ có Phật mới có thể biết được cảnh giới này. Tóm lại, chân tâm, tâm tánh, vì thường không có vọng niệm nên gọi là bất biến, chân như. Song chúng sanh vì không ngộ nhập được chân tâm, nhất pháp giới này, lại sanh vọng niệm nên gọi là vô minh. Lược giải: người đang chiêm bao không bao giờ biết được chiêm bao, phải thức giấc rồi mới biết đó là cảnh chiêm bao. Chúng sanh đang ở trong vòng vô minh vọng thức, không thể biết được vô minh vọng thức, bao giờ giác ngộ hoàn toàn mới biết được rốt ráo cảnh giới của vô minh vọng thức. Do vô minh huân tập vào chân như, nên chân vọng hòa hiệp biến thành thức A-lại gia. Chúng phàm phu vì đang ở trong vòng thức biến, nên không bao giờ biết được cảnh giới thức biến. Hàng nhị thừa tuy dùng trí huệ quán sát phá được ngã chấp, nhưng mây pháp chấp hãy còn dày bịch và che tối chân tâm, nên cũng không thể thấy được cảnh giới ấy. Các bậc Bồ Tát ở vị tam hiền mới phá được đôi phần phân biệt pháp chấp, nên chỉ biết được chút ít về cảnh giới này. Đến bậc thập địa Bồ Tát, hễ phá được một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân, thì thấy được một phần của cảnh giới này. Và cứ tuần tự như thế cho đến khi nào phá được 10 phần vô minh thì chứng được 10 phần pháp thân và biết được cả 10 phần của cảnh giới này. Thập địa Bồ Tát do phá vô minh chứng được pháp thân nên cũng gọi là pháp thân Bồ Tát. Bậc đẳng giác Bồ Tát vì còn di tế vô minh nên đối với cảnh giới này biết cũng chưa tường tận. Đến với quả vị Phật vô phá vô minh đã sạch hết nên mới hoàn toàn biết được cảnh giới này, cũng như người đã hoàn toàn thức tỉnh mới biết được rốt ráo cảnh mê mộng. Trên đã nói nhân duyên trở lại bản tâm thanh tịnh rồi, dưới đây sẽ lược nói đến địa vị nào mới đoạn được hoặc gì để trở lại bản tâm thanh tịnh.